Thu Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai nói Như Lai hoặc là đến hoặc là đi hoặc là ngồi hoặc là nằm, thì người ấy không hiểu cái nghĩa của ta nói. Vì cái sao? Như Lai đó không có từ đâu đến, cũng không có chỗ đi à, cho nên gọi là Như Lai. Thì đây Ngài định nghĩa Như Lai. Nếu mà có người nào nói Phật có đi, có đến, có nằm, có ngồi, thì cái người đó không có hiểu được cái nghĩa Phật nói. Như vậy thì chúng ta thấy Phật, và hiện giờ chúng ta cung kính Phật, thờ Phật, đó là ông Phật nào? Ông Phật nào? Phật có đi có lại hay ông Phật không có đi lại? Phật nào? Đừng nói cái tượng Phật ngồi đó là không đi lại, vì tượng Phật cái lâu cũng cũ, phải không? Rồi cũng bể thì có đi rồi. Thành ra phải hiểu rằng nếu nói Phật có đi có lại, có tới có lui đó, có nằm có ngồi đó, là chỉ biết Phật trên hình tướng sinh diệt, chứ chưa biết Phật bất sanh bất diệt. Cho nên người ấy không hiểu cái nghĩa ta nói. Vì cái sao? Như Lai đó không có từ đâu đến, cũng không có đi đâu, gọi là Như Lai. Vô sở tùng lai, việc vô sở khứ, cố danh Như Lai. Mấy cái câu này, mấy câu phải thuộc lòng đó. Vô sở tùng lai, tức không từ đâu đến, diệt vô sở khứ cũng không đi đâu, cho nên gọi là Như Lai. Như Lai không đi không đến. Tại sao? Đi đến là động, phải không? Có đi có đến, có nằm có ngồi là động. Mà động là tướng sinh diệt, mà Như Lai là bất sanh bất diệt, thì làm sao gọi là đi đến động tĩnh được đó. Như vậy thì nơi chúng ta có ông Phật không đi không đến, không động không tĩnh không? Ông ở đâu? Nói có hỏi ở đâu không chỉ. Như vậy để thấy rằng chúng ta tu muốn được thành Phật, có đi có lại, rồi có ngồi thòa sen, có này kia, có bay đi phi hành này kia, thấy ông Phật đâu bộ vui. Còn ông Phật mà không đi không đến, không qua không lại thì buồn quá, phải không? Như vậy chúng ta muốn được thấy ông Phật có đi có đến, có qua có lại, là ông Phật gì? Là ông Phật Thích Ca ở Ấn Độ, phải không? Vì Ngài có sanh ra, Ngài đi tu, rồi Ngài nhập Niết Bàn, thì có đi có đến. Mà ông Phật đó giờ còn không? Đó. Như vậy thì đó là chúng ta chỉ thấy ông Phật sinh diệt. Mà ông Phật sinh diệt đó là ông Phật gì? Một là báo thân, hai là ứng thân hoặc hóa thân. Phật ứng thân với hóa thân đó là Phật tạm. Còn Phật pháp thân là Phật bất sanh bất diệt, cho nên không có đến không có đi. Mà Phật có ứng thân hóa thân hay là báo thân đó, là Phật của riêng những vị tu được, rồi tùy duyên ứng hóa. Thì ông Phật đó đối với chúng ta thì chúng ta chưa có. Còn ông Phật sẵn không sanh không diệt đó, thì Đức Thích Ca Ngài có, chúng ta cũng có. Ngày bây giờ chúng ta tu để thành ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà, ha, tu để thành ông Phật của mình. Quý vị trả lời tôi câu đó. Mình muốn thành được ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà, hay là phần thành ông Phật của mình? À, như vậy ông Phật nào thì có hiểu riêng, chứ còn đâu có đoạt cái hiểu của ông Phật trước được. Như vậy thì thành ông Phật là Phật của mình. Ông Phật của mình là cái sẵn của mình. Bây giờ mình khéo dẹp phá để ông Phật mình hiển ra, viên mãn mới thành Phật. Cũng như Đức Phật Thích Ca, tuy rằng trước Ngài cũng có các Phật, rồi Ngài cũng học, Ngài tu. Nhưng mà khi các Đức Phật trước qua rồi thì Ngài thành Phật có cái hiểu khác, là cái hiểu của Ngài, riêng của Ngài, chứ không phải lấy cái hiểu của ông Phật kia làm Phật mình. Như vậy mình tu thành Phật là mình Phật của mình, chứ không phải ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà gì hết. Phải không? Như vậy mà đã là ông Phật của mình thì tìm ông Phật sanh diệt có thể thấy ông Phật của mình được không? Tìm trong tướng sanh diệt không thể thấy ông Phật của mình. Mà muốn thấy ông Phật của mình thì phải phá tất cả cái chấp mê lầm. Cái chấp mê lầm số 1 là cái chấp ta là thiệt, phải không? Thân này là thiệt. Cái mê lầm số 2 là chấp cái tâm sinh diệt là ta, tâm ta thiệt. Phá được hai cái mê lầm đó rồi, đến cái mê lầm thứ 3 là tất cả cảnh chung quanh cũng là tướng sinh diệt. Ba cái mê lầm đó phá rồi thì ông Phật mình hiện. Bây giờ quý vị phá được mấy cái? Cái thân này quý vị còn thấy thiệt không? Thân này còn thấy thiệt. Rồi cái tâm suy nghĩ đó có thiệt không? Không mà còn hay không? Còn luôn nữa. Rồi cảnh ở ngoài thấy thiệt không? Thì ba cái còn y nguyên, phải không? Nếu có mòn mòn chút chút thôi chứ chưa mòn được nhiều. Như vậy đó thì làm sao ông Phật, giờ ông ngồi tòa sen sẵn, ông trực dán cái màn cho ông bước ra mà không ai chịu dán màn hết. 5, 7, 10 lớp màn nó phủ chung quanh. Cho nên tôi thấm với cái câu là núi xanh là núi xanh, mây trắng là mây trắng. Núi xanh mây trắng không có làm mất núi xanh được, nhưng ở ngoài thì nhìn không thấy, phải không? Vậy cho nên mây trắng không phải là thứ thiệt, nhưng mà khi nó phủ lên rồi thì không thấy núi xanh. Vì vậy mà núi xanh là cái sẵn có, giờ bị mây trắng phủ, mà chẳng những mây trắng mà còn mây đen nữa, phải không? Nó phủ mịt mù. Thì bây giờ mình phải làm sao đấy? Không phải tìm núi xanh mà mình đuổi mây trắng, phải không? Dẹp mây trắng thì mây trắng tan rồi thì núi xanh hiện ra, chứ đâu phải đi tìm núi xanh. Mà bây giờ mây đen mây trắng nó phủ mù mịt thì cứ nuôi nó để cho nó phủ hoài, rồi tới sau tôi tu không thấy tiến bộ, tiến sao được? Vừa mới bớt sân cái lát, ai nói cái gì làm ăn phát tài quá cái nỗi tham lên đó. Thì mây đen này vừa tan mây đen khác nó tiếp, cứ vậy rồi nó liên tục nó, như vậy cho nên chúng ta phải khéo biết tu Phật, tu thế nào là thực, tu thế nào là chưa có thực. Như vậy thì chúng ta tìm Phật không phải là ông Phật có đến có đi như Đức Phật Thích Ca sanh ra vân vân đó, mà chúng ta tìm Phật là Phật ngay của chính mình. Mà Phật của chính mình đó là không từ đâu đến, ở sẵn rồi mà cũng không đi đâu các ngài đâu. Phật của sẵn mình thì ở đâu thì mình ở đó, chứ có đi đâu đi đến đâu. Như vậy thì nơi chúng ta có sẵn cái tánh giác, tánh giác đó là Phật, mà vì bị phiền não vô minh nó phủ che, cho nên giờ chúng ta phải phá tan cái phiền não vô minh đó. Mà cái phiền não vô minh, cái vô minh đầu tiên á là cái vô minh chấp thân này là thiệt, đó là cái vô minh số 1. Rồi cái vô minh số 2 là chấp tâm mình là thiệt, đó là cái số 2. Rồi vô minh số 3 là thấy cảnh ngoài là thiệt. Ba cái đó bây giờ phá ruồng được ba cái đó thì mình hiển hiện ông Phật, không đi không đến, sẵn sàng hiện bài, không có giấu giếm gì hết đó. Cho nên quý vị hiểu cho tường tận cái lẽ này thì mới biết tu. Chứ nhiều khi chúng ta tu mà ngớ ngớ không biết tu thế nào, rồi nghe ai bài gì lạ bắt chước mà không biết làm sao để phá tan cái màn vô minh của mình.